trí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của LFV. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được đến với bóng đá nữ Việt Nam. Trong khi bóng đá nam vẫn vất vả vươn tới đấu trường châu lục thì các cầu thủ nữ Việt Nam đã làm được việc đó một cách thuyết phục. Đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam vừa kết thúc thắng lợi vòng loại, giành tấm vé dự vòng chung kết châu Á Asian Cup 2018 tại Jordani, khẳng định được ở đấu trường châu lục sẽ là cánh cửa mở tới sân chơi thế giới World Cup bóng đá nữ 2019 tại Pháp. Mặc dù không được chú ý hay quan tâm nhiều như bóng đá nam, lực lượng cầu thủ nữ vẫn còn rất mỏng, tuyển chọn từ 5-6 câu lạc bộ, nhưng đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, từng 4 lần vô địch SEA Games và 7 lần lọt vào vòng chung kết vô địch bóng đá nữ châu Á. Đây là một kết quả đáng mơ ước cho các cầu thủ nam. Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập hợp được một thế hệ cầu thủ mới dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nội, và họ đã nhanh chóng khẳng định được trên đấu trường quốc tế. Để tìm hiểu thêm về bóng đá nữ Việt Nam, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá tại Việt Nam Trần Duy Ly. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Như vậy là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc chiến dịch vòng loại Asian Cup 2018 với thành tích toàn thắng 4 trận. Họ đã hạ Syria 11-0, Singapore 8-0, Iran 6-1 và Miến Điện 2-0, đứng đầu bảng giành tấm vé đi dự vòng chung kết châu Á vào năm tới. Đây là một kết quả ấn tượng so với những thành tích trước đó của bóng đá nữ Việt Nam đi chứ. Thưa ông, có thể nói gì về thành tích này của bóng đá nữ Việt Nam ạ?
Trong cái vòng bảng để mà phấn đấu vào cái vòng chung kết châu Á thì năm nay nó có nhiều cái điều mà chúng tôi nghĩ là rất đáng khen ngợi. Thứ nhất là sau cả một cái thời kỳ rất là dài do huấn luyện viên Trung Quốc là Trần Văn Phát huấn luyện, thì bây giờ chúng ta trở lại một cái huấn luyện viên người Việt Nam rất quen thuộc với bóng đá nữ Việt Nam, tức là huấn luyện viên Mai Đức Chung. Khi mà tập trung vào cái giải châu Á này thì đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta thấy là các lực lượng mà các cầu thủ lớn tuổi đều hầu như là nghỉ, mà chỉ còn giữ một vài nòng cốt, trong đó đặc biệt là thủ môn Kiều Sinh thôi. Nhưng với cái đội hình mới đó đã có một cái vòng đấu mà toàn thắng cả 4 trận và thắng hết sức giòn giã, chúng ta thấy là có những cái tỷ số mà rất là đáng kinh ngạc. Thí dụ như chúng ta có thể thắng lên 11-0 đội Syria, rồi tổng cộng là trong 4 trận đấu thì chúng ta có một cái tỷ số rất là đậm là 25-1 cho 4 trận đấu toàn thắng. Và chúng tôi nói cho rằng đây là một cái thành công rất rực rỡ vòng bảng để mà đội tuyển Việt Nam được vào vòng chung kết của châu Á.
Bóng đá nữ đã thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt qua từng giải đấu. Điều gì có thể lý giải cho sự tiến bộ đó khi mà nếu so sánh thì bóng đá nam bao nhiêu năm vẫn cứ dậm chân tại chỗ?
Chúng tôi cho là trong những năm qua thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như một số cái câu lạc bộ, tức là chỉ có độ 5-6 câu lạc bộ thôi, nhưng chúng ta tập trung và đã chăm lo về công tác đào tạo trẻ. Không phải ngẫu nhiên bây giờ các cái lứa cầu thủ đàn chị đã nghỉ rồi và bây giờ chỉ trụ lại một vài cầu thủ trong đội tuyển, nhưng chúng ta vẫn có lực lượng trẻ. Rõ ràng là cách đây 2-3 năm khi chúng ta đá với Malaysia hay với Thái Lan làm cái đội hình hầu như là khác hoàn toàn với cái lực lượng bây giờ, tức là chúng ta đã có thay thế. Thì chúng tôi muốn nhấn mạnh là cái công tác đào tạo trẻ ở các câu lạc bộ và cái sự quan tâm đó, chúng ta đã đưa ra được cái thế hệ trẻ. Như hiện nay chúng ta thấy những cái cầu thủ mà xuất sắc trong cái vòng đấu hiện nay mà chúng ta thấy như là Tuyết Dung hay là Huỳnh Như, với những cái bàn thắng hết sức độc đáo, hay là cái sự vững vàng của cầu thủ đội trưởng là Bùi Thị Như, cũng là cái cầu thủ mà về phòng ngự cũng rất xuất sắc, thì chúng ta thấy là chúng ta đã có một thế hệ trẻ cầu thủ rất là tiến bộ và đồng thời cũng khẳng định được cái khả năng về kỹ thuật rất là tốt. Chỉ có tiếc là chúng tôi nhìn chung nhận định là các cái cầu thủ Việt Nam, nữ Việt Nam chúng ta thì có cái thể lực và cái tầm vóc nó còn nhỏ bé, và đây là cái hạn chế khi chúng ta đấu trên cái đấu trường châu lục là những cái cầu thủ thí dụ như của Trung Quốc hay Hàn Quốc và các cái cầu thủ Nhật Bản là tầm vóc cao hơn và sức khỏe, sức mạnh vân vân, các cái tố chất thể lực đều tốt hơn, thì chúng ta sẽ có cái thua thiệt rất nhiều về cái thể.
Ở Việt Nam, bóng đá nữ vẫn chưa thực sự thu hút được quan tâm chú ý của liên đoàn cũng như người hâm mộ. Điều này có đúng không?
Việt Nam mặc dù là đã có cả quá trình mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là một số cái trung tâm lớn về bóng đá của đất nước như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh vân vân quan tâm đến bóng đá nữ, nhưng nhìn chung là hiện nay chúng tôi cho là cái sự chuyển đổi đó nó cũng chưa tương xứng với nỗ lực của các cái cháu gái. Thí dụ như chúng tôi nói về chế độ chính sách, về lương bổng thì các thu nhập của cầu thủ nữ chúng ta đều biết là cũng rất là hạn chế so với các cái cầu thủ nam trong cái hệ thống bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Đấy là một cái thứ nhất là về cái chế độ chính sách, cái chế độ đãi ngộ với cầu thủ thì vẫn còn rất nhiều hạn chế. Hai nữa là trong dư luận, mặc dù hệ thống truyền thông cũng hết sức quan tâm động viên bóng đá nữ, nhưng rõ ràng là khán giả hay là người dân có quý mến đội bóng đá nữ, nhưng cái sự háo hức theo dõi các cái giải đấu thì chúng ta đều biết là cái sức hút đối với bóng đá nữ cũng ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Trong các cái giải bóng đá nữ thì cái sự quan tâm của dư luận chung là chưa cao, đặc biệt về truyền thông. Mặc dù có tuyên truyền như vậy nhưng các cái trận đấu trên truyền hình trực tiếp như thế nhưng lượng khán giả đến sân nó còn hạn chế, mà chúng tôi cho đấy là cái tồn tại. Tất nhiên đây nó là cái yếu tố chung của cả châu Á hay là của khu vực, tức là bóng đá nữ chưa được quan tâm đúng mức. Và cái điều này mặc dù là Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay là những lãnh đạo một số đội cũng rất là quan tâm, nhưng mà thực ra nó cũng chưa tương xứng được với cái điều kiện mà chúng ta đều biết là đối với các cháu vận động viên nữ như chúng tôi nêu ban đầu là cũng còn khá nhiều thiệt thòi so với các cái vận động viên nam trong cùng cái lĩnh vực bóng đá.
Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam có mặt ở đấu trường châu lục, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ ở Việt Nam giờ đây đã khẳng định được vị trí ở sân chơi lớn này chưa để hướng tới World Cup như giấc mơ mà dư luận Việt Nam đang nói tới nhiều sau chiến thắng của đội tuyển nữ ở vòng loại ASEAN Cup 2018.
Cái việc đánh giá khi mà chúng ta đấu ở vòng bảng và cái vòng chung kết châu Á thì là hai cái khoảng cách nó rất là xa. Vì chúng ta đều biết rằng là khi mà thi đấu ở châu Á là có những cái đội mà chúng ta biết là hết sức mạnh, mà lâu nay trong cái tương quan thì chúng ta rất khó thể mà có thể so rõ được. Thí dụ đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển nữ Trung Quốc, đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Australia. Cho nên là chúng ta có thể thắng rất giòn giã ở vòng bảng, nhưng khi mà vào vòng chung kết thì chúng ta gặp rất là khó khăn. Bởi vì là trước 40 đối thủ đó, chưa kể là một cái đối thủ mà chúng ta biết là đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bị loại bởi Hàn Quốc, không thì đấy cũng là một cái lực lượng rất mạnh. Cho nên là chúng tôi cho rằng việc đánh giá cũng thật là đúng mức, tức là khi chúng ta đá vòng bảng và ở khu vực mà chúng ta gặp là cái khu vực Đông Nam Á, ví dụ như chúng ta có những cái đối thủ mà ta đều biết như là Thái Lan và Myanmar, vượt qua những đối thủ này cũng đã là khó. Nhưng nếu mà ở vòng chung kết châu Á là trong thời gian tới chúng ta chắc chắn sẽ thể gặp một, có thể hai hoặc ba cái đối thủ trong những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Úc là những cái đối thủ mà chúng tôi cho là hết sức mạnh mẽ, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam rất khó khăn. Và chúng ta biết là cái sự chênh lệch đó là rất không thể mà có thể san lấp trong cái thời gian hiện nay. Cho nên đấy là cái khó khăn rất lớn khi chúng ta đã ở vòng chung kết vào sang năm. Nếu như chúng ta đầu tư cho bóng đá nữ thì cái tốc độ phát triển và cái sự tiếp cận với trình độ bóng đá châu Á nó còn thuận lợi hơn so với bóng đá nam. Bởi vì bóng đá nam thì bóng đá Việt Nam rất cố gắng, nhưng mà cái khoảng cách so với cái trình độ cao của bóng đá châu Á, cái khoảng cách nó còn xa hơn. Nhưng bóng đá nữ để chúng ta tiếp cận với các cái nhóm quốc gia mạnh mẽ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc như là Australia về bóng đá nữ, thì chúng tôi nghĩ là nếu như có cái đầu tư và chắc chắn trong thời gian tới thì chúng ta cũng có thể hy vọng là hiện nay là chúng ta có thể là trong cái top 5, top 6 của bóng đá châu Á. Nhưng nếu mà vươn lên ở cái top 3, top 4 là một cái khoảng cách cũng rất là lớn, nhưng mà nó có thể đạt được nếu như có sự đầu tư 5 năm, 10 năm nữa và chúng ta có những cái thế hệ cầu thủ mà như chúng ta nêu là tầm vóc tốt hơn, được đầu tư kỹ hơn và có chế độ chính sách tốt hơn, thì chúng ta hy vọng là bóng đá nữ Việt Nam có thể đạt cái mặt bằng ở tương đối cao ở khu vực châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.